Đại Thế Tôn vừa rồi chúng tôi giảng phẩm thứ 18 là phẩm tùy hỷ công đức. Và hôm nay chúng tôi tiếp tục giảng phẩm thứ 19 là phẩm pháp tư công đức. Thì trước khi vào giảng, khi nãy chúng tôi ngồi tuyên giác thì có nghe tiếng nói ở dưới này, và sau khi lễ truyền giới rồi tôi nghe có vài tiếng động, nhất là có nói chuyện. Thế thì tôi tưởng rằng cái đoàn hành hương hay là đoàn thông quan họ nói chuyện, nhưng mà nhìn thì thấy có một số Phật tử ta vẫn còn nói chuyện sau khi truyền giới. Nó hơi lớn tiếng một chút. Thì hôm nay có phẩm pháp tư công đức, chúng tôi xin nhắc lại vấn đề này để cho cái Phật tử nào thọ bát quan trai cần nhận định rõ. Bởi vì hôm nay chúng ta thọ bát quan trai tức là chúng ta nhận được 8 cánh cửa và đóng chặt 8 cánh cửa ô nhiễm, đóng chặt cửa lại. Và chúng ta đang thực hành với cái nhân cách của một vị tăng, hay là đi cũng như tăng, đứng cũng như tăng, ngồi cũng như tăng, nói cũng như tăng, ăn cũng như chư tăng và ngủ cũng như chư tăng. Và do đó mà quý Phật tử nên biết rằng tại các nước khác, nhất là tại Ấn Độ, cái Đại học viện Nalanda, Đại học Nalanda có tới 10.000 tăng, vị tăng đang tu học tại đó. Nhưng mà quý vị vào thì tưởng chừng như không có ai hết, là không bao giờ có một tiếng động nào, chỉ nghe tiếng tụng kinh vang lên thôi, rồi nghe tiếng thuyết pháp, tiếng dẫn kinh, ngoài ra không có một tiếng nào khác. Bởi vì sao? Tất cả các vị tăng ngày đêm lên tập trú vào suy tư và nhìn lại bản tâm của mình và thâu nhiếp hết 6 căn: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn cho thanh tịnh. Thế càng thanh tịnh bao nhiêu thì chính đó là con đường giải thoát đã đến gần. Do đó mà hôm nay Phật tử đi thọ bát quan trai cũng có nghĩa là thực hành cái hạnh nguyện hoặc công đức của một vị tăng sĩ, nghĩa là biết nói và nói những điều chính xác mà nói rất nhỏ, vì hôm nay là bắt con cha. Và khi ăn cũng vậy, ăn không được nói chuyện. Ăn buổi sáng là ăn có chư thiên, ăn buổi trưa là ăn có chư Phật, buổi chiều là ăn có ngạ quỷ. Mà đã là chư thiên thì phước báo rất lớn rồi. Do đó mà khi ăn cũng phải giữ cái tâm hết sức thanh tịnh, cái miệng hết sức thanh tịnh. Và nhắc là ăn buổi trưa thì quý vị đã thấy quan trọng rồi. Có nhiều lúc chúng ta chú ý đến buổi ăn trưa mà không chú ý đến buổi ăn sáng hoặc là chiều, mà chúng ta vẫn khi ăn chúng ta lại nói chuyện mà không sinh tâm hổ thẹn, nhất là buổi chiều. Một vị tăng mà ăn như vậy là hổ thẹn lắm. Nếu đứng ở mặt tiểu thừa mà nói thì họ chỉ ăn đúng ngọ, quá giờ ngọ một vị tăng là nổi lửa lên, mà chư tăng đều khóc sướt mướt, vì đó là mất cái nhân cách hạnh nguyện và giới hạnh có một vị tăng rồi. Vì thế mà buổi chiều có nhiều khi thọ bắt con trai chỉ ăn chén cháo người ta, chứ không được ăn gì thêm, vì ăn để mà sinh tâm hổ thẹn. Bởi giờ ăn đó là giờ ăn cái ngọ quỷ. Vì thế buổi chiều các chùa không có rửa chén bát, rửa chén bát thì sợ nó kêu và các loài ngạ quỷ họ đối xác tội cho họ. Thế là hôm nay chúng ta thọ bát quan trai, thế là chúng ta đóng chặt những cánh cửa đó. Vì thế mà việc ăn, nói, đi, đứng, nằm, ngồi của chúng ta thì phải là giữ đúng như một vị tăng. Vì thế mà khi thọ bát quan trai đã tuyên bố kỷ luật của thọ bát như thế này. Điều thứ nhất, tuyệt đối không được ăn tàu hút thuốc, đúng không? Có không? Cái thứ hai, không được nói cười lớn tiếng. Hai, Cái thứ ba là không được nói chuyện thế sự. Vâng, đó là nguyên tắc khi thọ bắt con trai, khi truyền giới xong rồi, giờ tu học xong rồi thì đọc cái bản kỷ luật giới là không được ăn trầu hút thuốc. Vâng. Cái thứ hai là không được nói cười lớn tiếng. Cái thứ ba là không được nói chuyện thế tục. Hôm nay giàu có chuyện gì bên ngoài cũng vứt bỏ ngoài cổng tâm quan mà không đem mang và nói gì trong cái đàn tràng nó mắc con trai này cả. Và cái thứ tư nữa là nếu có chuyện riêng ở nhà gấp rút thì báo cho vị quá chủ, để nếu thấy cần thiết thì cho cái vị đó đi về, mà nếu không thì thôi, chứ không được trực tiếp nói chuyện với người nhà, đúng không? Đó là kỷ luật của giới, của đàn giới bắt con trai. Và cái thứ năm nữa là không được ra khỏi đàn giới. Khi đã kết giới rồi thì trong 24 cái đồng hồ này không ra khỏi cái đàn giới của mình và cái tủ móc như vị truyền giới đã truyền lại cho chúng ta. Ví dụ như hôm nay chúng ta thọ bắt ở chùa Linh Sơn là đông giáp đâu, tây giáp đâu, nam giáp đâu, bắc ở đâu thì không ra được ngoài bốn cái hướng đàn tràng đó. Nó giống như là khi mà Bồ Tát có giới tỳ kheo vậy. Và khi nào xả giới xong rồi thì quý vị mới ra khỏi cái đàn giới đó. Tức là nội ngoại giới, nội đàn giới và ngoại đàn giới. Thế thì việc đi đứng của chúng ta trong phạm vi đó rất là chặt hẹp, khó khăn. Do đó việc đi rất là nhẹ nhàng, ngồi cũng rất là nhẹ nhàng, không ngồi như mấy bữa nữa. Không có ngồi chờ hở, không có ngồi chồm hởm, không có nằm ngửa, không có nằm sấp, mà phải nằm nghiêng bên tay mặt, kê bên tay mặt mà nằm. Nếu có nằm xuống thì nằm cái mặt phải xoay về phía bên phải, gác cái tay lên ngay chỗ lỗ tai cho cái má của mình để mà nằm, chứ không được nằm ngửa, không được nằm nghiêng, không được gác chân lên. Ngồi thì còn ngồi chồm hởm, không được ngồi chờ hở mà phải ngồi sấp bàn. Còn không thì ngồi bán già hay kép già, mà tối thiểu phải ngồi sắp bàn. Dỡ cái ghế ra ngồi cũng rất cẩn thận. Cái ghế mấy bữa kéo cái sột được, cho hôm nay kéo kêu cũng không được. Bởi vì tăng không bao giờ động, làm tất cả những việc gì có tính cách sinh động và làm thô tháo không có tăng. Vì hôm nay các vị đang làm vị tăng, 24 giờ hôm nay là các vị đang làm một vị tăng thanh tịnh. Mà đã là thanh tịnh rồi thì cái ngồi nó thanh tịnh, đứng nó thanh tịnh, đi cũng thanh tịnh, nói năng thanh tịnh, và nhất là giờ ngủ nghỉ cũng thanh tịnh. Giờ ngủ là gọi là giờ chỉ tịnh. Hôm mấy bữa thì quý vị ở nhà gọi là ngủ trưa hoặc là tối đi ngủ, cho hôm nay gọi là chỉ tịnh, tức là dừng lại để thanh tịnh, dừng lại hết mọi việc để tâm được thanh tịnh hoàn toàn, cho nên gọi là chỉ tịnh. Cho nên trước khi giảng cái phẩm và pháp tư công đức này, bởi vì nó liên hệ đến sáu căn: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, vẫy ý căn. Mà bây giờ cái phẩm pháp tư này thì Đức Phật nói với ai? Phật bảo Thường Tinh Tấn Bồ Tát. Mấy hôm thì Ngài Di Lặc thắc mắc, một hôm nay là nói với cái vị Bồ Tát Thường Tinh Tấn. Như vậy thì nội cái tên đề kinh mà vô bắt đầu có phẩm kinh này cũng đã thấy biểu lộ rõ. Và Đức Phật nói với ai? Nói với các vị thường tinh tấn, chứ không nói với các vị viên nhát. Và cái tên nó cũng liên hệ đến kinh với cái phẩm này. Và nhắc là ai có tu hành được nhiều công đức thì cũng do sức tinh tấn. Nếu không có tinh tấn thì không làm được việc gì, giấu cho việc nhà, việc thế gian hay là việc Phật Pháp thì là cần không được. Do đó mà mở đầu ra thì Đức Phật bảo, lúc bây giờ mới Phật bảo Thường Tinh Tấn. Ngài nói, nếu có trai làm gái tốt nào mà lãnh giữ kinh Pháp Hoa này bằng cách đọc nè, tụng nè, giải nói nè, biên chép cho người đó, thì người đó được cái gì? Một là đọc, hai là tụng, ba là giải nói, bốn là biên chép, thì người đó sẽ được những công đức gì? Như vậy là trong này có phân biệt hai chữ đọc và tụng. Vâng, khác nhau. Mà thường thường chúng ta hiểu rằng đọc tụng giống nhau, Nhưng mà đây phân biệt rõ là đọc khác mà tụng lại khác. Đọc có nghĩa là đọc qua loa mà thôi. Có nhiều khi thấy một quyển kinh và chúng ta cầm đọc có đủ lực không đọc nữa. Còn tụng là có nghĩa tụng liên tục, ngày đêm đều tụng, hoặc là văn tranh thủ thời gian để ta tụng thì cái này gọi là tụng kinh. Còn đọc kinh á, nhiều khi chúng ta nhớ thì đọc mà không nhớ thì thôi. Bây giờ khi rảnh thì ta đọc mà không rảnh thì thôi. Còn tụng là nguyên tắc. Nếu chúng ta phát nguyện rằng tối hôm nay tụng kinh thì nhất định thì giờ đó phải tụng. Tụng kinh dù có trăm việc gì rắc rối hay khó khăn hay là bận rộn đến đâu cũng phải ngưng lại để mà tụng kinh, thì cái đó gọi là tụng. Dạ như vậy quý vị hiểu hay chứ đọc tụng chưa? Khác à? Mà thường thường chúng ta cứ hiểu lầm là đọc với tụng là một. Dễ nói tụng rồi còn làm gì nữa? Cái vị thứ ba này là giải nói hết tất cả những nghĩa lý của kinh cho người khác cùng nghe. Hôm trước là mới nhường chỗ ngồi nghe kinh xong, đủ phước đức nó như vậy. Hôm nay vừa đọc vừa tụng và vừa giải nói cái nghĩa lý của kinh Pháp Hoa cho mọi người khác cùng nghe. Rồi cái người thứ tư nữa là biên chép. Biên chép cái kinh Pháp Hoa ra cho mọi người cùng đọc, cùng tụng, cùng hiểu kinh Pháp Hoa. Như vậy là cái người biên chép này, tôi còn nhớ chúng tôi giữ là một quyển kinh chép bằng tay. Và cái người đó phát nguyện chép như vậy là 100 quyển kinh chép bằng tay. Và tí nữa chúng tôi sẽ nói những cái công đức chép kinh này như thế nào. Thì ai mà làm những việc như vậy, đọc, tụng, giải nói và biên chép kinh Pháp Hoa, thì về mắt nó có 800 công đức, về tai nó có 1200 công đức, và về lưỡi, mũi nó có 800 công đức, về lưỡi nó được 1200 công đức, về thân nó được 800 công đức, và về ý nó được 1200 công đức. Như vậy là trong 6 căn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thì ba cái căn mà công đức nhiều nhất đó là tai, lưỡi và ý. Tai, lưỡi và ý. Thì ai mà tập trung vào ba cái công đức này thì người đó sẽ công đức vô lượng và trang nghiêm cho cái bản thân pháp thân chúng ta được thanh tịnh nữa. Dùng những cái công đức đó mà trang nghiêm thì làm cho tốt đẹp 6 căn, thì 6 căn được thanh tịnh. Vì thế mà ai mà cứ tập trung vào việc đọc, tụng, giải nói hoặc là biên chép cái công đức đó thì người đó được vô lượng công đức mà làm trang nghiêm cho pháp thân, làm cho 6 căn được thanh tịnh. Như vậy là cái phẩm này rất dễ hiểu. Dễ hiểu vì sao? Mình mỗi lần chúng ta đi thọ bắt con trai này, 6 căn có thanh tịnh không? Có thanh tịnh không? Thanh tịnh. Mắt chúng ta đang chăm chú về chánh điện, về tượng Phật. Tai chúng ta đang nghe kinh, giảng kinh Pháp, Pháp Hoa. Thân chúng ta đang chắp tay và ngồi trang nghiêm để lại Phật, lễ Phật và nghe kinh, phải không? Như vậy thì có gì tạp nhiễm không? Có gì xấu ra không? Miệng thì im lặng, miệng bây giờ hoàn toàn im lặng để gì? Để thu nhiếp lại cái miệng cho nó thanh tịnh. Chứ cái miệng này không ồn ào nữa thì. Miệng bây giờ đang ngồi đây là không ồn ào nè, không nói xấu nè, không đâm thọc nè, không nói toàn chuyện xấu xa, chuyện người khác chúng ta bây giờ không nói nữa nè. Dầu có giận đến mấy bây giờ cũng ngồi lùm thinh đây. Người thế mà cái miệng bây giờ nó đang thanh tịnh. Mà con mắt chúng ta cũng đang thanh tịnh, mà cái thân chúng ta cũng đang thanh tịnh. Cái thân chúng ta không làm các việc dơ dáy nữa. Mà cái thân hoàn toàn thanh tịnh rồi. Và nhất là cái lưỡi, cái miệng, cái lưỡi chúng ta khi mà chưa đi tu á, thì cái lưỡi này nguy hiểm lắm. Cái lưỡi nó theo dệt nè, lưỡi nó nói lời hung ác nè, lưỡi nó nói những cái lời mà xảo trá, lường gạt, rồi nói không thiệt. Nhưng mà khi đi tụng kinh như thế này thì chúng ta có nói lời chân thật không? Phải nói lời chân thật rồi. Mà chúng ta cứ vun tập mãi những cái lời chân thật đó vào A Lại Gia Chức rồi á, thì cái lưỡi chúng ta hoàn toàn thanh tịnh. Cho nên sở dĩ vị tăng á mà nói ra mọi người đều nghe, mọi người đều kính trọng, bởi vì cái lưỡi nó thanh tịnh. Ông chắc chắn là không nói dối rồi, không nói như người thế tục, không nói như cái người ở ngoài đời để mà đâm bị thóc, thọc bị gạo, trước mặt thì nó tốt, sau lưng thì nó xấu, nó xoay, nó xỉa, nó móc, nó méo. Cái cười cũng không thanh tịnh, cái cười của họ hoàn toàn là cái cười mỉa nè, cái cười duyên nè, cái cười móc nè, cái cười mà làm cho thiên hạ phải đau khổ. Còn hôm nay nếu chúng ta có cười nữa, chúng ta cười hoàn toàn quan hỷ, cái cười nụ cười của Đức Di Lặc. Ngày thấy trong miệng hôm nay nó khác với mấy bữa, vì hôm nay để thọ bắt con trai, cái miệng của nó cũng khác. Nó chứ cái miệng của ta và cái miệng có mấy ngày chúng ta ở ngoài đời thì cái miệng là một, đúng không ạ? Nhưng mà cái nói của hôm nay mà cái nói mấy ngày trước thì nó lại khác đi. Nói ngoài đời thì chúng ta va chạm với chuyện đời này, chuyện mua, chuyện bán, chuyện hơn, chuyện thua, chuyện vinh, chuyện nhục, chuyện xấu, chuyện tốt, chuyện hay, chuyện dở, chuyện thế sự, đủ thứ chuyện. Nhưng mà vào đây chỉ có nói có một thôi. Nếu không nó có nói nữa, à, kinh pháp qua hay quá, phẩm pháp tư công đức hay quá, chúng ta nguyện tinh tấn thực hành cho được. Vì thế mà hôm nay Phật lại nói với ngài, ngài nào, ngài thường tinh tấn, chứ không nói cho ai khác. Quý vị lưu ý từng phẩm có những cái tên các vị Bồ Tát khác nhau. Cho nên cái nhẫn căn của ta, nhưng mà trước khi tôi giảng phẩm này, tôi nhắc lại từ đầu, tôi giảng kinh Pháp Hoa là vô cái cuốn băng thứ hai, cuốn băng thứ ba và cuốn băng thứ tư, tức là ba cuốn đó là giảng cái đề kinh, tức là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, có năm chữ thôi, nhưng mà chúng tôi giảng suốt ba quyển kinh, ba cuốn băng như vậy, tức là bốn kiến sử đồng hồ mà giảng có năm chữ kinh Diệu Pháp và Liên Hoa. Chắc quý vị nào sang cuốn băng đó về sẽ nghe cái đề kinh, sẽ thấy rõ ý nghĩa của kinh Pháp Hoa. Bởi vì riêng đặc biệt kinh Pháp Hoa nó không giống như các kinh khác. Các kinh khác á, có quyển kinh nói về pháp, cái đề kinh nói về pháp mà không có dụ. Có nhiều quyển kinh nói về dụ mà lại không có pháp. À, ngược lại kinh Pháp Hoa là có pháp mà cả cái dụ. Ví dụ như kinh Kim Cang á, mà chỉ nói dụ không à, không nói pháp. Phải không ạ? À, kinh Lăng Nghiêm á, thì nói pháp không mà lại không có dụ. À, ngược lại cái kinh Pháp Hoa này gọi là Diệu Pháp Liên Hoa, Diệu Pháp là pháp mà Liên Hoa là dụ. Cái kinh nói lên cả cái pháp cao siêu tuyệt đỉnh tối thượng thừa mà còn dùng cái dụ để cho chúng sanh dễ hiểu. Vì thế mà trong cái dụ đó là chiếc hoa sen đó nhỉ, Liên Hoa là chiếc hoa sen. À, thế từ hôm nay chúng ta hiểu được toàn bộ kinh Pháp Hoa là chúng ta hiểu được chiếc hoa sen. Mà nếu hiểu được chiếc hoa sen rồi á, là chúng ta có thể hiểu được những cái tính chất cao siêu của kinh Pháp Hoa rồi. Cho nên hôm trước chúng tôi đã giảng, nhưng mà còn thiếu, hôm nay tôi nhắc thêm nữa nha. Tôi nhắc thêm mấy phần nữa. Như vậy là cái hoa sen nó có mấy đức tính. Một là tánh không nhiễm, hai là tánh tình thâm, ba là tánh kiên nhẫn, bốn là tánh viên dung, năm là tánh thanh lương, sáu là tánh hành thực, bảy là tánh ngẫu không, tám là hữu thực, bồng thực. Chắc quen rồi, quen hết chưa? Vâng, cái hoa sen đặc tính của nó là nó có một tánh không nhiễm. Thế thì tôi giảng rồi, hôm nay tôi chứng minh cái tánh không nhiễm đó. Vì tất cả các thứ hoa mà khi ta hái lên rồi là phải rửa rồi mới cúng Phật, nhưng mà riêng hoa sen thì đặc biệt là không. Bởi vì sao? Vì nó có tánh không nhiễm. Nó ở dưới bùn mà nó không nhiễm mùi bùn. Như vậy là bùn gọi là dục giới, nước gọi là sắc giới, mà hư không gọi là vô sắc, sắc giới. Thế thì cái hoa sen nó mọc ra từ đâu? Mọc ở dưới bùn hôi tâm như thế, nhưng mà nó ra khỏi sắc giới là ta khoai nước, ta khỏi nước cam rồi, lên hư không mới nở hoa. Như vậy là bùn thì nhơ, mà hoa sen thì tinh khiết. Nó là đặc tính đặc biệt của chiếc hoa sen. Nó mới biểu tượng cho các vị Bồ Tát chư Phật ở trong thế gian này, cũng ở giống như thế gian này, nhưng mà không nhiễm gì cái mùi của thế tục cả. Vì thế nên chư Phật chư Bồ Tát ra khỏi những nhiễm ô của trần thục, mà lại có sức sống thanh tịnh hoàn toàn. Vì thế gọi là tánh không nhiễm. Thế thì hôm nay chúng ta đi đây có phải tập tánh không nhiễm không? Đi thọ mát hôm nay có phải tập tánh không nhiễm không? nghĩa là chúng ta cũng người thế tục, cũng sống như thế tục, cũng mua cũng bán, cũng sống, cũng chồng cũng con, cũng vợ cũng con đầy đủ. Nhưng hôm nay chúng ta từ bỏ tất cả để rồi hôm nay đến để nghe pháp, nghe kinh, tụng kinh Pháp Hoa, tức là chúng ta tập cái tánh không không nhiễm. Hôm là tập tánh thì chứ chưa phải thực hiện đúng cái tánh đó nha, nên nhớ. Tức là ngày hôm nay là ngày chúng ta tập cái tánh không không nhiễm ô. Bữa nay mà vàng có bao nhiêu lượng cũng kệ nó, có bao nhiêu một cây cũng kệ, có mấy trăm ngàn một chỉ cũng mặc kệ, rồi đô la nó có bao nhiêu đó cũng không hoàn tới, rồi con cái nó ra sao chúng ta cũng không nghĩ tới. Rồi ai có chửi chúng ta bữa nay cũng quay mắt đi, rồi ai có khen chúng ta theo dõi nữa. Vì thế hôm nay gọi là tập cái tánh không không nhiễm. Không nhiễm rồi đó. Mẹ có nhiễm tức là không phải đi tỏ với con trai rồi. Nhưng mà là cái thứ nhất là cái tánh tánh không nhiễm của chiếc hoa sen. Cho nên ngày xưa khi ai còn học ở trường Pháp hay trường Việt cũng đều có bài học là trong đầm nhiệt đẹp bằng sen, lá xanh buông trắng là trang nhị vàng buông trắng lá xanh gần buồn mà chẳng hư tan người buồn, phải không? Đúng. Nhưng mà bài học ngày xưa tôi có học, mới 8 tuổi tôi học Prevarata có thuộc, nhưng mà lúc nó chưa hiểu. Bây giờ tụng kinh Pháp Hoa, học kinh rồi mới hiểu được cái bài đó. Như vậy là cái bài học của ngày xưa là do các vị thiền sư viết, do các vị sư viết mà rất là thâm, đưa đạo vào đời một cách hết sức là thâm tế. Như vậy là có phải đưa đạo vào đời đó không? Rõ ràng là cái tính chất của bài học đó tức là đưa đạo vào vào đời, mà đời không biết gì cả, đời chỉ đọc thuộc thôi. Tôi đọc, tôi luôn luôn bài học nào cũng được 10 điểm hết á. Bây giờ thì 20 điểm, cái ngày xưa học chỉ có 10 điểm mình thời. Lấy mà tôi đọc cơ do rồi là trong đồng về đẹp vàng sang, lấy xanh bông trắng để trang nhị vàng bông trắng lấy xanh, gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn, xuống được 10 điểm. Dấp một cái là có 9 điểm mà ngập ngượng một cái là có 6 điểm mà đứng mà ngập ngượng một cái là có 3-4 điểm mà. Vì thế cái thứ nhất là tánh không nhiễm, cái thứ hai là cái tánh trừng thanh. Đặc biệt có chiếc hoa sen là cái tánh trừng thanh. Vì hôm nay giảng cái phẩm pháp tư công đức này, chúng tôi xin nhắc lại cái từ đầu để cho quý vị nào mà có lúc nào không nghe giảng đoạn này cũng thể hiểu rõ được cái ý nghĩa của kinh Pháp Hoa, cái quyền nghĩa của kinh Pháp Hoa. Như vậy là cái phần thứ hai là cái tánh trừng thanh, là gạn lọc làm cho trong rồi. Như vậy thì cái ao kia nước có đục đến bao nhiêu, có dơ dái đến bao nhiêu đi nữa, nhưng mà khi có một cọng sen mọc lên thì trong vòng đó một tắc nó là trong rồi, nó trong cho nó ra. Đặc biệt là cái đó, cho hôm nay có vị nghe giảng rồi về ngồi với hồ sen sẽ thấy đục đâu thì đục, nhưng mà chỗ cọng sen mọc lên thì chỗ nó cách vòng đường kính một tắc thì nó lại trong ra. Cho nên gọi là tánh trừng thanh. Do đó mà khi hái hoa sen lên không vữa là tại vì nó đã có tánh trừng thanh rồi, nó gạn lọc làm cho trong, không còn hư hóm nữa. Thế thì nó mới biểu tượng được cho các chư Phật, chư Bồ Tát ở trong chúng sanh. Nó mới gạn lọc hết tất cả những cái nhiễm ô của chúng sanh để làm cho chúng sanh được yên vui. Như vậy là trong làng xóm của ta có một Phật tử thuần thành, sống đúng với tinh thần của Phật Pháp thì cái làng xóm có yên vui không? Yên vui, đúng không? Rồi nếu cái xóm nào đó có một tên trộm cướp xuất hiện, cho nên cướp xuất hiện thì cái xóm nó có vui không? Xóm nó đau khổ. Như vậy là hai cái hình ảnh của vị Bồ Tát, của một Phật tử, hình ảnh của tên trộm cướp đó là đối tượng với nhau. Một bên là trộm cướp làm cho chúng sanh đau khổ, sống nhiễm ô để cho chúng sanh đau khổ, một bên sống thanh tịnh để cho chúng sanh được an lành. Cho nên cái đặc tính của hoa sen là cái tánh tịnh trừng thanh. Dạ, quý vị hiểu nghe rõ không? Hiểu không? Cái thứ ba là cái tánh kiên nhẫn. Đặc biệt của hoa sen là cái tánh kiên nhẫn. Bây giờ quý vị thử đem một cái mầm giống nào dưới nước, đem bỏ trên bờ, khô là chết liền. Cái giống nó tự nhiên tiêu. Một cái giống ở trên khô bỏ xuống nước cũng chết liền. Ngược lại cái hoa sen, cái mầm sen á, nó nằm ở dưới nước mấy trăm năm cũng không bao giờ chết, mà đem phơi nắng có mấy trăm năm cũng không bao giờ khô cả. Đó, đặc biệt cái đặc tính của tánh kiên nhẫn. Còn hơn nữa
Nếu nó nằm dưới buồng đó mà không đủ duyên á thì nó không mọc, mà nó chờ cho đủ duyên thì nó mọc lên cành sen. Vì thế ai trồng sen á thì dễ, nhưng mà phá sen rất là khó. Còn một chút nữa thì nó cũng nằm chờ đủ duyên là nó phát sinh ra cái mầm sen, cái hoa sen liền. Do đó là tính kiên nhẫn nó biểu hiện cho các vị Bồ Tát, dầu trong trường hợp nào có khó khăn đến bao nhiêu đi nữa thì các vị Bồ Tát vẫn tiến tu đạo giải thoát của mình mà không có gì chướng ngại cả. Hãy đủ duyên thì cái ngày phát triển tốt đẹp, còn không đủ duyên thì các ngày nằm chờ. Đủ duyên các ngày sẽ hoạt dụng, đem Phật pháp để hoạt dụng trong thế, trong thế gian. Nó gọi là tính kiên nhẫn. Và hôm nay chúng ta đi tu để có kiên nhẫn không? Đi thọ bát để có kiên nhẫn không? Cũng là kiên nhẫn. Nếu tất cả mọi người mà thiếu đức kiên nhẫn thì không có thể làm gì nên sự nghiệp cả. Việc tu hành là còn đòi hỏi cái sức kiên nhẫn nhiều hơn, khó khăn nhiều hơn, giống như người xuất gia vậy. Quý vị nghe, quý vị hiếp tôn giả học luật sẽ thấy ông hiếp tôn giả 80 tuổi mới xuất gia. Khi xuất gia xong á thì Đức Phật cho xuất gia xong rồi thì trong chúng mới có tiếng sùng ồn ào sao lên, nói lên một cách rõ ràng là ông 80 tuổi rồi mới xuất gia. Nếu xuất gia làm gì nữa, ông chỉ tu an chứ tu thiện gì, tu an chứ tu tịnh gì. Như vậy thì ngài Hiếp Tôn giả có giận không? Chắc có, theo tôi đoán là có, cho nên phát nguyện như thế này. Hiếp Tôn giả thì sẽ nguyện 3 năm không đặt lưng xuống chiếu. Nếu Hiếp Tôn giả này không thông tam tạng kinh điển, trời ơi, tôi không dám phát nguyện kiểu đó là. Con mình Hiếp Tôn giả dám phát nguyện kiểu đó, nghĩa là Hiếp Tôn giả là 3 năm không đặt lưng xuống chiếu. Nếu Hiếp Tôn giả này không thông tam tạng kinh điển, như vậy là tam bản kinh điển là bộ toàn bộ kinh, toàn bộ luật, toàn bộ luận. Quý vị vô trong tủ kinh, ở trong đó mới có bộ tục tạng đó mà thấy nó vậy, huống gì bộ đại tạng nữa, rồi cả luật tạng, cả luận tạng nữa thì bao nhiêu. Thế mà ta nguyện 3 năm không đặt lưng xuống chiếu, nếu ta không thông tam tạng kinh điển. Thế từ hôm nay chúng ta có con nguyện lớn như vậy chưa? Cho nên gọi là tính kiên nhẫn. Thế mà 3 năm ông không đặt lưng xuống chiếu, cuối cùng ông thông suốt tam tạng kinh điển và chứng A-la, chứng A-la-hán. Như vậy là người ngày xưa cái trí huệ và cái sức khỏe họ rất tốt. Chứ còn mình bây giờ phát nguyện 3 ngày không dám rồi. Dám không? Dám 3 ngày không đặt lưng xuống chiếu không? Cho nên cái sức kiên nhẫn có một người tu hành. Vì thế hôm nay chúng ta thọ bắt con trai làm vị tăng, mà vị tăng giống như tôn giả là phải có sức kiên nhẫn như vậy. Cho hôm nay nhiều lúc chúng tôi giảng cho tăng ni sinh, tôi có nói chuyện là bây giờ đi tu như vậy là sướng quá, thoải mái hơn nhiều. Cái ngày xưa mà chúng tôi đi xuất gia, đời tôi đây còn trước nữa thì còn khổ hơn nhiều. Đời tôi cũng đã thấy nó đã khó khăn lắm rồi. Là khi chúng tôi vào xuất gia thì chúng tôi thấy 10 cái chum tương ở sát hai bên vỉa hè, nó 10 cái chum lớn lắm. Và chùa Tâm Thai thì lại không làm chum mà lại xây một cái hồ tương. Cái hồ thật lớn, chứa cũng khoảng chừng 40 khối, 40 khối tương như vậy. Hồ tương thì bằng đậu đen, nếp, muối, thì nếp nấu thành xôi rồi để cho lên meo, rồi đậu đen cũng nấu rồi để lên meo, rồi bỏ muối vô để giữa trời vậy, thiệt là mặn, nó mặn chết. Rồi mỗi lần ăn như vậy thì chúng mới ra lấy cái tô, kêu có bát hay cái tô đó ha, tô giục vô xúc một bát lên để giữa bàn đó, thì 5-7 chú xúm lại ăn cơm, cơm thì đem thui thui dinh Nhưng mà tôi thấy rằng chỉ có khắc khổ về thân xác, lúc nào chúng ta ép được thân xác, khắc khổ về thân xác thì tâm linh nó mới trong sáng. Còn nếu như thỏa mãn về thân xác rồi thì tâm linh không bao giờ trong sáng được. Do đó tôi thấy ngày xưa các vị chứng đạo nhiều hơn bây giờ thì chết. Có lý lắm như vậy. Tội tôi nhớ bổn sư của tôi, khi tôi xuất gia thì tôi vốn là con nhà quan,
kể cả nhà thì không thiếu cái gì, mà khi phát nguyện đi xuất gia rồi thì chịu đựng hết tất cả mọi sự kham khổ đó. Thì tôi ăn cơm đập ba ngày thì ông bổn sư thấy tôi ăn ít hơn các chú, có dạng bà nhà tù: bà, hôm sau chú tâm thanh này nhà nó sướng lắm, nó không thiếu thứ gì, vì thế bây giờ bà lấy tương và co bỏ chút dầu của tôi đó, chỉ có hòa thượng mà có chút dầu phụng thôi, chứ còn chú mà không, mấy chú nó không có rồi, lấy chút dầu phụng của tôi đó và co cho tâm thanh ăn, chứ tôi sợ ăn không nổi, ăn tu không nổi. Tôi nghe vậy cũng mừng mừng, cũng vì mới xuất gia mà mừng mừng là mình chắc có cái tương kho rồi đó. Thế thì kho ăn được ba bữa cái trúng kiện, kiện cho thôi hết, đâu có ăn như trúng chứ không được ăn gì. Rồi từ đó mới kiên nhẫn tu học, và cho đến ngay bây giờ chúng tôi nhìn lên không thẹn, nhìn xuống không hổ, nhìn lại chính mình không cắn rất lương tâm, cũng chỉ vì ý thức được cái phẩm pháp sư công đức này, và nhất là ý thức được tinh cách của người xuất gia, về thế mà tôi cũng chưa phạm một lỗi lầm nào đáng tiếc. Cho nên cái thứ ba là đức tính kiên nhẫn. Không có một thành công tốt đẹp nào mà không có đức tính kiên nhẫn, và không có một thành công nào tốt đẹp mà không có sức kiên nhẫn. Đó là bài học của chư Phật, chư Tổ truyền lại đời đời kiếp kiếp, mà hôm nay chúng ta là những người thọ bát cũng phải nhớ điều đó. Nếu chúng ta có thành tựu sự nghiệp mà sáu căn có thanh tịnh được hay không, có làm được pháp sư công đức hay không á, cũng do đức tính kiên nhẫn này, đúng không? Thế thì đó là ba đức tính. Cái thứ tư là đức tính viên dung của chiếc hoa sen. Viên dung là gì? Là tròn đầy. Viên dung là anh rất là tròn trịa, rất là viên. Viên dung nghĩa là từ khi nhân đến khi quả nó là hoàn toàn viên mãn, cho nên gọi là viên dung. Như vậy thì các thứ hoa thì đều đua nhau nở vào mùa xuân cả, từ hoa lan, hoa cúc, hoa thực dược, hoa thọ, hoa vạn thọ, tất cả các loài hoa đều đua nhau nở vào mùa xuân. Riêng hoa sen là nở vào mùa hè thôi, độc nhất nó nở vào mùa hè. Còn các loại hoa thì phần nhiều đua nhau nở mùa xuân để làm gì? Mà mùa xuân lại là mát dịu, mùa hè là mùa nóng bức, mùa thu là mùa mưa phùn, mùa đông là mùa lạnh, lạnh lẽo. Thế là cái mùa xuân các thứ hoa đua nhau nở để mà khoe hương phố, phô sắc. Đây hoa lại thơm nè, đây hoa thuộc dược đẹp nè, đây là hoa mai nè, đây là hoa cúc nè, hả? Nghĩa là tất cả các loại hoa đều nở ra để khoe hương phô sắc. Riêng cái hoa sen nở là mùa hè, mùa hè là mùa nóng bức, để làm gì? Để làm mát dịu cho lòng người. Như vậy là các vị Bồ Tát và Phật xuất hiện chỗ nào mà chúng sanh đầy đau đau khổ, chứ không xuất hiện chỗ chúng sanh đã yên vui. Do đó mà không lạ gì trong kinh thường nhắc tất cả chúng sanh á, là nên tu hành và đi thẳng vào cái thế giới liên trì, chứ đừng xin nguyện về cái Bắc Cô Lưu Trần. Đừng nguyện, đừng xin, đừng cầu xin về và tu nguyện về cái thế giới có Bắc Cù Lô Châu. Tức là mình đây là Nam Thiện Bộ Châu, rồi Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Quái Châu, và Bắc Cù Lô Châu là cái xứ giàu sang lắm. Mà đã giàu sang lắm rồi thì nó không biết đạo. Do đó mà Đức Phật sợ chúng sanh cứ ưa giàu sang đồng nguyện về đó là nguy hiểm. Do đó mà Đức Phật khuyên không nên xin nguyện sinh về thế giới có Bắc Cù Lô Châu, mà nguyện thành Phật thôi. Và từ giai đoạn đầu thì Phật khuyên là tu thành Thanh Văn, Viên Giác, Bồ Tát. Nhưng mà đến cuối cùng thì Ngài mới khuyên phải tu thành Phật. Lúc đầu thì Ngài cũng khuyên làm người và khuyên về cõi, tu thập thiện để sinh vào cõi trời, tu ngũ giới để sinh làm người. Nhưng mà sau đó cái căn cơ chúng sanh càng cao hơn nữa thì Ngài khuyên phải làm Phật thôi, do đó có kinh Pháp Hòa. Phải không? Thế thì cái công đức của viên dung này chúng ta thấy rõ ràng là tất cả chư Phật nếu có xuất hiện trong thế gian, là nơi nào có những chỗ đau khổ nhiều nhất thì nơi đó các vị Bồ Tát xuất hiện để làm mát dịu cho lòng người. Cho nên gọi là tánh viên, tánh thanh lương, đó là gọi là tánh thanh lương, là mát mẻ cho lòng lòng người. Bây giờ cái thứ năm là tánh viên dung. Viên dung là sao? Tất cả chúng sanh đủ nhân duyên thì nở ra, đủ nhân duyên để sinh ra, mà chưa hết nhân duyên đã chết rồi. Đây, bây giờ chúng ta ngồi đây, đủ nhân duyên để sinh ra làm người đã phải không? Nhưng mà chưa hết nhân duyên đã chết rồi. Chết vì sao? Chết vì các loại ong bướm. Biết ong bướm không? Ong bướm nguy hiểm lắm. Cái hoa vừa nở ra thì ong bướm đã bu tới, nó hút hết nhị rồi, hết nhị phải tàn hết. Như vậy là chúng sanh tàn bởi vì ong bướm, tàn vì qua ong bướm đã hút hết hết nhị rồi, vì thế nó phải tàn thôi. Cho nên đã hết nhân duyên chưa? Chưa à? Coi chừng coi, cái hoa mới vừa nở ra cái ong bướm bu tới tùm lum à. Thế thì chúng sanh cũng vậy, đủ thứ ong bướm để hút hết nhị của chúng ta, vì chúng ta vốn có Phật tánh, thế mà ong bướm nó bu nó hút hết cái nhị rồi, do đó mà chúng ta phải tàn. Tàn rồi, ăn bướm là gì? Là sắc đẹp nè, tiền của nè, danh vọng nè, hôm ăn nè, mê ngủ. Cái những thứ ăn bướm đó nó khuấy phá chúng ta, dù hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ô dục, những cái mừng cũng làm cho chúng ta đau khổ, giận hờn cũng làm cho ta đau khổ, thương xót cũng làm cho ta đau khổ, ghét gỏng cũng làm cho ta đau khổ, ái, ô dục, ham muốn cũng làm cho ta đau đau khổ, vì đó là thất tình đó mà. Vì thế mà trong truyện Kiều có một câu mà ngày xưa chúng tôi học, ông giáo sư có giảng như tôi, Kiều có nói là mối thất tình quyết dứt cho xong. Ông giảng là cái người đàn bà thất tình, cái thất tình nó khác, tức là mất cái tình cảm, có nghĩa là cái người mất tình cảm rồi hết tình thương rồi lơ lơ lâu láo vậy đó, cho nên Kiều cũng thất tình. Mà chữ thất tình đây có nghĩa là hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố dục, tức là mừng, giận, thương xót, sợ sệt. Có người sợ sệt cũng là đau, đau khổ. Ái là tăng ha đó mà, thương, yêu, nó cũng đau khổ. Ố là ghét nhau, giận nhau, nó cũng khổ. Dục là ham muốn, nó cũng khổ. Cho nên gọi là thất tình lục, lục dục, hay là ngũ dục. Thế thì tất cả chúng sanh đều bị những cái tình dục đó nó làm cho phải tan hoại đi. Vì thấy đủ nhân duyên thì nở ra, mà chưa hết nhân duyên nó đã tàn rồi. Ngược lại cái hoa sen nở vào lúc nào? Hoa sen nở vào lúc 1 giờ sáng. Trong lúc các loài ong bướm đang say ngủ thì hoa sen nở ra. Hoa sen nở ra lúc đó. Tất cả các loại ong bướm túi nó ngủ rồi. Nó ngủ say xưa thì lúc mà say xưa như vậy thì cái hoa sen nở ra, nở rất đẹp. Cho nên ai mà 1 giờ sáng ra hồ sen thì thấy hoa sen nó đẹp chừng nào. Đến 5 giờ sáng thì hoa sen khép lại rồi. 5 giờ sáng thì hoa sen tự nó khép lại. Vì thế mà các loài ong bướm không hút được nhị của hoa sen. Do đó hoa sen đủ nhân duyên thì nở ra, mà hết nhân duyên thì thu thần tịch, tịch diệt, chứ không diệt về loài ong bướm. Vì thế gọi là tánh viên dùng. Chư Phật chư Bồ Tát cũng có cái đặc tính như thế, vừa sinh ra đầu đủ nhân duyên các ngài xuất hiện, nhưng hết nhân duyên là các ngài thu thần tịch diệt, chứ các ngài không tịch diệt về loài ong bướm. Đó là năm đặc tính, tôi nhắc lại thôi nha, chứ hôm trước tôi giảng rồi. Cái đặc tính thứ sáu là hành tịch. Đây, đặc biệt có chiếc hoa sen là hành tịch. Hành tịch là cái thân ngay thẳng, không có chiếc hoa nào mà có cái thân ngay như chiếc hoa sen cả, đúng không? Mà thẳng, nó có cao đến bao nhiêu nữa nó cũng thẳng như thế này, chứ không bao giờ cao như thế này, không có, không có quẹo như thế này, không có mát như thế này. Mà chiếc hoa sen là luôn luôn thẳng, gọi là hành tịch là thân ngay thẳng. Thế thì các vị Phật và chư Bồ Tát và tất cả các hành giả mà tu hành cũng phải chuẩn bị cái thân ngay thẳng như thế. Còn thân chúng ta hiện tại thì sao? Nó cong queo, nó cong queo rồi đó. Có cong queo không? Nói cong queo, đi cong queo, ngồi cong queo, đứng cong queo, nghĩ nó cong queo. Chứ còn nó không thẳng như chư Phật chư Bồ Tát, phải không? Cái cười cũng cong queo. Cười nó không rộng rãi, nó không giống như cái cười của Di Lặc. Mà cái cười của mình trong nó có chứa chắc một cái gì đó mà nó không không yên. Nè, cười mỉa nè, cười rùi nè, cười chống chiếm nè, cười duyên nè. Còn không có cái cười mà quật phạt như các vị Phật, như các vị Bồ Tát đẹp, cái cười rất thản nhiên. Cho nên hành trực có nghĩa là thân ngay thẳng. Bây giờ chúng ta là cái thân cong queo thế này mà tu hành phải có cái thân ngay thẳng như chiếc hoa, hoa sen vậy. Đó là gọi là hành trực. Đặc biệt trong tất cả các thứ hoa, không có cái hoa nào có cái cọng thẳng như hoa sen cả, đúng không? Đó, lưu ý cái đó nha. Cái thứ bảy là ngẫu không. Ngẫu không là cái ruột trống, trống rỗng. Lạ nhất là cái hoa sen thì thẳng như thế mà trong ruột lại trống, trống rỗng. Cái việc bẻ một hoa sen từ đầu này đến đầu kia thấy thẳng tắp, không có một cái vết nào trong cả, tức là ruột trống, trống rỗng, tức là tâm không. Thế thì tu làm sao chữ thân ngay và cái tâm không đó, thì chúng ta hiểu được cái phẩm pháp sư và làm được pháp sư công đức. Vì thế hôm nay tới phẩm pháp sư chúng tôi giảng phần này lại để cho quý vị nghe lại cho rõ. Thế thì chúng ta có tâm không chưa? Chưa à? Tâm không là cái tâm sao? Là tâm không dính bên thường, không dính bên đoạn, không nhất bên nhất, không dứt bên dị, không nhất bên phải, không dính bên trái, không dính bên thiện, không dính bên ác, không dính bên tốt, không dính bên xấu, không dính bên chúng sanh, không dính bên Phật, không dính bên sanh tử, không dính bên niết bàn. Vâng, cái đó là tâm không. Vâng, nếu chúng ta dính một bên thì gọi là tâm có. Tâm có là vì thế mà cái hoa sen lại có cái ngẫu không, tức là cái ruột trống sống. Thế thì hôm nay chúng ta chỉ tu pháp hoa cũng là làm sao cho cái ruột trống rỗng, cần trống nhiều chừng nào càng tốt, đừng để cho nó đạt đủ thứ trong nó. Đạt ngào rồi có mát rồi trong nó cực lắm. Mà khi mà chúng sanh là cái tâm bị có mát, tâm bị mát, bị miếu đủ mọi thứ trong đó, tâm không muốn là tâm có mát hay là tâm trống. Vâng. Tâm mà ưa thương người này ghét người kia là tâm trống hay tâm không hay là tâm có? Tâm có, tâm mắc miếu, tâm là tâm dính mắc miếu. Cái tâm mà buồn rầu phiền não, thấy người ta có tiền mình không có tiền rồi sinh ra buồn là tâm nó có hay tâm trống? Tâm nó tâm có hay tâm trống? Cái tâm trống là cái tâm lúc nào cũng vui hết, lúc nào cũng hãy lúc có tiền cũng giống như lúc không có, không có tiền mà lúc nào cũng vui hết. Mà cái người mà tu như vậy thì là lúc có tiền thì nghĩ tố phú quý hành hồ phú quý, tố hoạn nạn hành hồ hoạn nạn, tố di địch hành hồ di địch, nghĩa là ở trong phú quý ta sống theo phú quý, ở trong giàu sang ta sống theo giàu sang, ở trong hoạn nạn ta sống theo hoạn nạn, ở với mọi sợ ta sống theo với mọi sợ. Vâng, thôi. Cho nên người nó không có buồn, không có phiền não, không có đau khổ gì hết. Còn cái người nào tâm có thì sao? Lúc nào cũng phiền hết, lúc nào cũng thấy đau khổ hết, lúc nào cũng gian nhó hết. Mà đã gian nhó rồi thì đã biết bao nhiêu chuyện ác nữa, coi chừng lại. Vì thế mà bao giờ chúng ta đạt được cái tâm không rồi á, thì giống như cái hoa sen là cái ruột trống, trống rỗng gọi là ngẫu không. Nhưng mà là mãi mấy cái đặc tính rồi.